Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 29 tháng 12 năm 2010, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về tình trạng các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Kế đó là các tiết mục diễn đàn tự do gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là phố cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Jerusalem. Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem kêu gọi yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho hòa bình. Trong bài giảng Thánh lễ Giáng sinh, Đức cha Fuad Wal, Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem, kêu gọi các tín hữu Kitô hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho hòa bình. Đức Thượng Phụ Wal nói, Giáng sinh trình bày cho chúng ta giá trị độc nhất của sự sống con người. Mỗi một đứa trẻ được sinh ra hay chưa chào đời đều có một phẩm giá riêng biệt và đáng được tôn trọng, bởi vì được tạo thành theo hình ảnh của Hài Nhi Giê-xu trong máng cỏ. Cùng với lời kêu gọi yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho hòa bình, Đức Thượng Phụ Jerusalem còn than phiền về tệ nạn phá thai và các cuộc bách hại các tín hữu Kitô. Ngài nói rằng, thật là đau buồn khi phải nhìn thấy trong thế giới chúng ta, hàng triệu cuộc phá thai diễn ra mỗi năm vì lòng ích kỷ, vì cứng lòng, vì không hiểu biết, vì thiếu chuẩn bị để đón nhận và nuôi dưỡng sự sống, cũng như khước từ sự sống ngay từ phút giây đầu tiên được thụ thai. Tất cả những hành động này gia tăng các vết thương và đau khổ của chúng ta, ngay cả đối với những người phạm những hành động ấy. Đức Thượng Phụ Jerusalem cũng nói rằng, có gần 80% trẻ em trên thế giới lớn lên trong những điều kiện sống khó khăn và nghịch cảnh. Ngài nói, trong một thế giới bị xâu xé vì bạo động và chủ nghĩa cực đoan là chủ nghĩa biện minh cho những hành động xấu xa nhất, kể cả giết người trong các nhà thờ, Hài Nhi Bethlehem nhắc nhở chúng ta rằng, giới răn đầu tiên là yêu thương. Ngài dạy chúng ta tha thứ và hòa giải, ngay cả với kẻ thù của chúng ta. Tin Jos, Nigeria. Nhiều cuộc tấn công vào các nhà thờ tại Nigeria khiến cho nhiều người bị thiệt mạng. Được biết, những kẻ vũ trang đã tấn công hai nhà thờ Tin Lành tại Nigeria trong đêm Giáng sinh, sát hại một mục sư và thiêu hủy một trong hai nhà thờ. Hai nhà thờ nói trên nằm trong thị xã Maiduguri, đông bắc Nigeria, là nơi được xem như căn cứ địa của nhóm Hồi giáo cực đoan có tên là Boko Haram. Tại Jos, một thành phố thuộc miền trung Nigeria, bốn trái bom cũng đã phát nổ tại hai nơi. Thứ nhất là một khu chợ đầy người đi mua sắm trong ngày áp lễ Giáng sinh, và một nơi khác là một khu vực có đông tín hữu Kitô. Theo hãng thông tấn AP, có ít nhất 38 người bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công diễn ra trên toàn quốc. Trong số này, có 6 người bị giết chết trong các nhà thờ. Ông Jean Bing, Chủ tịch Ủy ban Liên kết Phi Châu, nói rằng, ông sửng sốt và đau buồn vì các cuộc tấn công nói trên. Ông Bing cực lực lên án những hành động khủng bố hèn nhát này. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm Chủ nhật 26 tháng 12 vừa qua, ông Chủ tịch Ủy ban Liên kết Phi Châu nói rằng, những hành động như thế không thể được biện minh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Về phần mình, Tổng thống Nigeria, ông Goodluck Jonathan, đã chia buồn với các gia đình nạn nhân và nói rằng chính phủ sẽ truy tố các kẻ sát nhân. Phát ngôn viên của Văn phòng Liên Hiệp Quốc nói rằng, ông Tổng Thư ký Ban Ki-moon lên án các cuộc bạo động tại Nigeria, nhất là trong những ngày hàng triệu người Nigeria cử hành những ngày lễ tôn giáo. Trong năm nay, các cuộc bạo động tôn giáo đã làm thiệt mạng trên 500 người tại George và các thành phố và thôn làng bên cạnh. Dân số Nigeria hiện có khoảng 150 triệu người. Đa số người dân miền Bắc theo Hồi giáo, trong khi đó miền Nam có đa số theo Kitô giáo. Tin Manila. Một trái bom đã phát nổ trong thánh lễ Giáng sinh được cử hành tại một nhà nguyện trong một trại cảnh sát ở phía nam Phi Luật Tân, khiến cho một vị linh mục và khoảng 10 người khác bị thương. Trái bom đã được gài trong một chiếc quạt trần của nhà nguyện. Nhà nguyện này nằm trong văn phòng cảnh sát tỉnh tại thành phố Jolo thuộc đảo Jolo, tỉnh Sulu. Đảo Jolo là một cứ địa của tổ chức Abu Sayyaf gắn liền với tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Ông Edwin Lacieda, phát ngôn viên của Tổng thống Benigno Aquino, nói rằng cuộc khủng bố vi phạm những đòi hỏi cơ bản về tôn trọng và hòa bình. Ông Lacieda nói rằng không có lý do tôn giáo hay chính trị nào có thể biện minh cho hành động khủng bố này. Hồi năm ngoái, một vụ nổ bom tại nhà thờ chính tòa Jolo đã khiến cho 2 người bị thiệt mạng. Nhà thờ này không ngừng bị tấn công bằng lựu đạn. Người ta tin rằng tổ chức Abu Sayyaf, vốn nổi tiếng về những vụ bắt cóc và chặt đầu, chủ mưu những vụ tấn công này. Giới quân sự Phi Luật Tân nói rằng các cuộc giao tranh, bắt giữ và đầu thú đã giảm con số thành viên của tổ chức này từ 1.000 xuống còn 300. Tổ chức này bị Hoa Kỳ liệt kê vào danh sách các tổ chức khủng bố và bị nghi ngờ nhận tài trợ và huấn luyện của tổ chức Al-Qaeda. Phản ứng trước vụ nổ bom tại nhà thờ chính tòa Jolo, các lãnh tụ Hồi giáo đã lên án hành động khủng bố này. Ngoài ra, cũng nên biết rằng, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 26 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến biến cố này, cũng như các vụ tấn công khác tại Nigeria và Pakistan. Tin Jakarta. Các tín hữu Kitô Indonesia cử hành lễ Giáng sinh trong một bãi đậu xe. Vì không được cử hành thánh lễ trong nhà thờ, hàng trăm giáo dân của giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả tại Parung, Tây Java đã cử hành thánh lễ Giáng sinh ngoài trời trong một căn lều được dựng lên trong một bãi đậu xe của trường tiểu học. Với cuộc cử hành này, các tín hữu thuộc giáo xứ Parung đã thách đố lệnh cấm của chính phủ địa phương Bogor. Mặc dù hiến pháp Indonesia nói rõ rằng không ai có quyền ngăn cấm bất cứ cộng đồng tôn giáo nào thực hành niềm tin và cử hành các nghi thức phụng vụ, nhưng vì ảnh hưởng của các nhóm Hồi giáo cực đoan, hiến pháp đã không ngừng bị các chính quyền địa phương vi phạm khi họ cấu kết với các nhóm Hồi giáo cực đoan và tỏ ra thù nghịch đối với các tín hữu Kitô. Giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả tại Parung có khoảng 3.000 tín hữu. Dạo tháng 4 năm nay, hàng chục người Hồi giáo cực đoan đã đe dọa và phá rối các cuộc cử hành vượt qua. Tin Abidjan, Côte d'Ivoire. Các phụ nữ Côte d'Ivoire nhân danh Chúa Giêsu cầu nguyện cho hòa bình. Hôm 27 tháng 12 vừa qua, hàng trăm phụ nữ Kitô công khai hay kín đáo ủng hộ ông Laurent Gbagbo đã tụ tập tại thủ đô Abidjan để cầu nguyện cho hòa bình tại nước này. Cũng nên biết rằng, sau cuộc bầu cử vòng 2, qua đó, dường như ứng cử viên Alassane Ouattara đã đánh bại Tổng thống Laurent Gbagbo. Nhưng ông này cương quyết không nhìn nhận thất cử, khiến cho quốc gia này phải trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng từ một tháng nay. Các phụ nữ nói trên đã nhân danh Chúa Giêsu để cầu nguyện cho hòa bình. Bà Hortense Collard, Chủ tịch Hội Phụ nữ Kitô Côte d'Ivoire, đã nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng các phụ nữ Kitô đã đến Abidjan để kêu gọi Côte d'Ivoire sám hối và con cái của nước này hòa giải với nhau. Bà Collard khẳng định rằng chiến tranh không phải là giải pháp, chỉ có Thiên Chúa mới có thể là giải pháp cho mọi sự. Một phụ nữ khác quy trách tình hình hiện nay của Côte d'Ivoire cho cộng đồng thế giới, Liên Hiệp Quốc và Liên Âu, vì theo họ, các tổ chức này không chịu nhìn nhận chiến thắng của ông Gbagbo. Riêng Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Phi Châu, gọi tắt là CDAO, đã đe dọa can thiệp bằng quân sự nếu ông Gbagbo không chấp nhận thất cử và nhường chức cho ông Ouattara. Tin Kandaman, Ấn Độ. Giáng sinh năm nay được xem là yên tĩnh tại Kandaman, bang Orissa, Ấn Độ. Mặc dù bị các phần tử Ấn giáo cực đoan đe dọa, các cuộc cử hành lễ Giáng sinh tại quận Kandaman, bang Orissa, Ấn Độ đã diễn ra một cách êm thấm. Chỉ có một điều đáng tiếc xảy ra khi chiếc xe của một nhà truyền đạo tin lành bị tấn công trong khuôn viên của một bệnh viện tại Fulbani. Mục sư Surajan Nayak nói với hãng thông tấn UK News rằng, sở dĩ chiếc xe của ông bị đốt cháy là vì ông đã lên tiếng bày tỏ sự lo sợ và cảm giác bất an của các tín hữu Kitô. Mặc dù không có nhiều bạo động xảy ra trong lễ Giáng sinh năm nay tại quận Kandaman, nhưng mục sư Nayak nói rằng hòa bình vẫn chưa thực sự có. Các nhà thờ dọc theo các con đường chính đã cử hành lễ đêm Giáng sinh với sự canh phòng của cảnh sát. Tuy nhiên, những ngôi làng có các nhà thờ bị tiêu hủy trong cuộc bạo động chống Kitô giáo hồi năm 2008 không có lễ đêm. Tin Abhika Kana, Ấn Độ. Một người Hồi giáo tham gia hướng dẫn cuộc rước kiệu Giáng sinh tại một giáo xứ có nhiều người thuộc sắc tộc thiểu số tại miền đông Ấn Độ. Trong 28 năm qua, một người Hồi giáo tên là Lalu Manlik, 48 tuổi, nói rằng ông cảm thấy bình an và hạnh phúc khi chuẩn bị xe hoa Giáng sinh và hướng dẫn đoàn rước kiệu tại giáo xứ Đức Trinh Nữ của giáo hội nghèo tại Abhika Kana, Tây Bengal. Ông Manlik, một người bán thịt tại địa phương, nói rằng ông đã bắt đầu tham gia việc hướng dẫn đoàn rước kiệu sau khi có một số thanh niên tìm cách phá rối. Ông cũng cho biết vẫn thường giúp đỡ vị linh mục chính xứ trong những dịp lễ lớn của giáo xứ. Cha Sebastian Sanso, cha sở giáo xứ, nói rằng ông Manlik còn tỏ ra tích cực hơn nhiều giáo dân khác. Theo vị linh mục này, người Hồi giáo này dành nguyên ngày 24 tháng 12 cho giáo xứ. Tin Kuala Lumpur. Đức Tổng Giám mục Kuala Lumpur kêu gọi Thủ tướng Malaysia đối thoại với các nhà lãnh đạo tôn giáo ngoài Hồi giáo. Lên tiếng trong buổi tiệc trà Giáng sinh do Hiệp hội Kitô Malaysia tổ chức, Đức cha Murphy Bakiam, Tổng Giám mục Kuala Lumpur, kêu gọi Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak, hãy thường xuyên gặp gỡ với các nhà lãnh đạo của Hội đồng Tham vấn gồm Phật giáo, Ấn giáo, Đạo Sikh, Kitô giáo và Lão giáo để theo dõi những vấn đề liên tôn. Hội đồng tham vấn này thường đưa ra các tuyên ngôn và tổ chức các cuộc gặp gỡ với chính quyền về những vấn đề liên quan đến các cộng đồng ngoài Hồi giáo, vốn chiếm đến 40% dân số Malaysia. Mặc dù chính phủ Malaysia thường không đáp ứng với những đòi hỏi của hội đồng tham vấn này, nhưng nhiều nguồn tin nói với hãng thông tấn UK News rằng các tuyên ngôn do hội đồng đưa ra bày tỏ các quan ngại của các nhóm tôn giáo thiểu số tại Malaysia. Chẳng hạn, trong một tuyên ngôn, hội đồng tham vấn này đã nêu lên vấn đề trẻ em ngoài Hồi giáo đã bị cải đạo sang Hồi giáo mà không hề hay biết hay có sự ưng thuận của chúng. Trong năm 2010, hội đồng tham vấn các tôn giáo thiểu số đã đưa ra nhiều vấn đề cho thấy có sự căng thẳng giữa đa số theo Hồi giáo và các nhóm tôn giáo thiểu số. Một trong những vấn đề này là việc các tín hữu Kitô nói tiếng Malay sử dụng từ Allah để chỉ Thiên Chúa. các cuộc xung đột xoay quanh vấn đề này đã khiến cho nhiều nơi thờ phượng bị tấn công hay quấy phá. Tin Seoul, Nam Hàn. Cảnh sát Nam Hàn đã bắt giữ một số linh mục và các nhà tranh đấu trong một cuộc biểu tình phản đối dự án xây dựng căn cứ hải quân của chính phủ. Cảnh sát đã bắt giữ cha John Ko Byung-soo, phó chủ tịch Ủy ban đặc nhiệm về đảo Hòa Bình thuộc giáo phận Jeju, ba linh mục khác, hai mục sư tin lành và khoảng 20 nhà tranh đấu khác. Các linh mục, mục sư và những người này bị bắt giữ vì đã cản trở các công ty xây dựng không được mang vật liệu xây cất đến công trường. Các linh mục, mục sư và những nhà tranh đấu trên đây đã mở một cuộc họp báo ngay tại cổng vào của công trường xây dựng tại làng Gangjeong trên đảo Jeju. Họ đã yêu cầu tìm những giải pháp cho cuộc xung đột về việc xây dựng căn cứ hải quân. Trong một bài giảng, Đức cha Peter Kang U-in, giám mục Jeju, đã nói rằng, tại sao xây dựng căn cứ hải quân và xây dựng cho ai tại làng Gangjeong là nơi được xem là sạch nhất ở Nam Hàn? Không có vũ khí hiện đại hay đồng minh nào có thể bảo vệ hòa bình và cuộc sống của chúng ta. Đức cha Kang đã cử hành thánh lễ Giáng sinh cho người dân tại làng Gangjeong, ngay tại nơi đang xây cất căn cứ hải quân. Đảo Jeju là một trung tâm nghỉ mát nổi tiếng được chính phủ Nam Hàn đặt tên là Đảo Hòa Bình.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tình trạng các tín hữu Kitô tại Trung Đông do Hoàng Minh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong thánh lễ đêm và trong sứ điệp gửi cho thành Roma và toàn thế giới, trong lễ Giáng sinh năm nay, cũng như trong sứ điệp cho ngày hòa bình thế giới năm 2011, Đức Thánh Cha đã nói đến tự do tôn giáo và đặc biệt tố giác tình trạng bị bắt hại của các tín hữu Kitô trên toàn thế giới, cách riêng tại Trung Đông. Các cuộc bắt hại chống Kitô giáo khiến con số các tín hữu Kitô tại vùng này bỏ nước ra đi ngày càng gia tăng. Các nhà lãnh đạo tôn giáo không ngừng khẳng định rằng chỉ có hòa bình mới có thể giải quyết được vấn đề. Cao điểm của các cuộc bạo động chống Kitô giáo trong năm qua là cuộc thảm sát tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc nghi lễ Syri tại Baghdad hôm 31 tháng 10 vừa qua, khiến cho 44 tín hữu và 2 linh mục bị thiệt mạng. Trong thánh lễ tưởng niệm các nạn nhân tại Baghdad hôm 10 tháng 12 vừa qua, Đức Thượng Phụ thuộc nghi lễ Syri, Joseph Đệ Tam Yonan, đã nói đến hành động bao che của chính phủ Iraq đối với các nhóm khủng bố. Đức Thượng Phụ Yonan nói rằng, chính quyền Iraq phải có trách nhiệm mở các cuộc điều tra để tìm ra ai đã lên kế hoạch và tài trợ cho vụ thảm sát, dù họ thuộc khuynh hướng chính trị hay tôn giáo nào, và đưa họ ra xét xử công khai. Trước khi Hoa Kỳ xâm chiếm Iraq hồi năm 2003, cộng đồng tín hữu Kitô tại đây ước tính có đến 1.400.000 người. Nhưng theo một số báo cáo, đã có hơn một nửa, tức khoảng 800.000 người đã bỏ nước ra đi. Cuộc thảm sát tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syria nói trên đã tạo ra một làn sóng bỏ nước ra đi mới. Chính phủ Iraq cam kết bảo vệ các tín hữu Kitô, nhưng nhiều người không tin vào cam kết này. Chi nhánh của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tại Anh báo cáo rằng chính phủ Iraq đã cho dựng lên những bức tường xi măng xung quanh các nhà thờ, và cảnh sát kiểm tra tất cả những ai vào nhà thờ để tham dự các nghi thức, nhất là trong mùa Giáng sinh vừa qua. Nhưng tại nhiều nơi, vì các lời đe dọa của các tổ chức khủng bố, các nhà lãnh đạo giáo hội tại Iraq đã ra lệnh bãi bỏ các thánh lễ đêm Giáng sinh, cũng như các cuộc liên hoan và ngay cả các cuộc thăm viếng nhau. Một bản báo cáo của một ủy ban Kitô đặc trách người tị nạn Iraq tại Syria được cho công bố trong tháng 12 này cho biết về tình trạng của các tín hữu Kitô còn lại ở Iraq như sau. Họ đang sống trong những điều kiện không còn chịu đựng được nữa. Dân chúng phải tự giam mình trong nhà, tại Mosul và các thành phố khác vì sợ nguy hiểm tại chỗ làm việc. Họ bị buộc phải nghỉ làm việc trong một thời gian dài. Trong các đại học, cũng như các trường trung, tiểu học, hầu như không còn một sinh viên học sinh Kitô nào. Tại một số thành phố, người ta hầu như không còn thấy bóng của các tín hữu Kitô ngoài đường. Bản báo cáo viết, cứ như các tín hữu Kitô đang sống trong tù, không làm việc, không học hành, không tụ họp ở các nhà thờ. Trong mọi hoàn cảnh và mọi nơi, chỉ có sự sợ hãi. Theo một cuộc nghiên cứu của Ủy ban Trợ giúp Công giáo có trụ sở tại Jerusalem, được công bố hồi tháng 11 vừa qua, các tín hữu Kitô Palestine nói rằng họ chính thức ở lại quê hương của mình hơn nếu họ có đủ cơ hội để làm việc và sống. Các cộng đồng Palestine lưu vong đã được ổn định tại Hoa Kỳ và nhiều nước châu Mỹ Latin. Người Công giáo Iraq thuộc nghi lễ Kande và người Công giáo Liban thuộc nghi lễ Maronite đều có những cơ sở lớn tại một số thành phố lớn ở Hoa Kỳ. Liban là một quốc gia có tỷ lệ Công giáo lớn nhất tại Trung Đông. Nhưng nay, một số người cho rằng nếu có một cuộc thống kê về con số các tín hữu Công giáo tại nước này được thực hiện, thì có lẽ việc chia sẻ quyền lực với người Hồi giáo cần được xác định lại. Hiện tượng bỏ nước ra đi của các tín hữu Kitô tại Trung Đông đã là một trong những vấn đề chính được thảo luận tại Thượng hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông vào tháng 10 vừa qua. Các nghị phụ đã xin người Công giáo bỏ nước ra đi nên trở về xứ sở và suy nghĩ cho kỹ trước khi bán tài sản của mình. Một đề nghị của các nghị phụ kêu gọi các tín hữu và cộng đồng giáo hội đừng chiều theo cơn cám dỗ bán bất động sản của mình. Một số bản báo cáo cho thấy, ví dụ, vì vụ bán bất động sản này, một số vùng Kitô giáo nay hoàn toàn nằm trong tay người Hồi giáo. Trong bài giảng thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng ngày 24 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắn nhủ, chúng ta đừng bao giờ cam chịu về tình trạng không có hòa bình. Hòa bình là điều có thể có, hòa bình là điều khẩn thiết. Trong tài liệu chung kết, các vị nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông khẳng định rằng, tôn giáo không bao giờ được phép sử dụng để tạo ra bất công. Trái lại, theo các nghị phụ, tôn giáo cần phải giúp con người nhận ra gương mặt của Thiên Chúa trong người khác. Một số người cho rằng các nghị phụ muốn ám chỉ đến việc Israel sử dụng cựu ước để biện minh cho việc xâm chiếm lãnh thổ của các dân tộc khác. Trong một số đề nghị khác, các nghị phụ xin Đức Thánh Cha cứu xét để nới rộng quyền tài phán của các thượng phụ và tổng giám mục Công giáo Đông Phương, để các vị có thể có nhiều quyền hạn hơn đối với các tín hữu đang sống bên ngoài lãnh thổ của các vị. Các vị cũng đề nghị Đức Thánh Cha bãi bỏ các giới hạn về việc truyền chức linh mục cho người có gia đình bên ngoài lãnh thổ của các vị. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông cũng cổ võ cuộc đối thoại với người Do Thái và Hồi giáo trong vùng. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn phần 2 của bài viết Tỉnh thức trước cơn bách đạo mới của tác giả Cao Huy Hoàng. Bài viết được đăng trên trang báo Hướng về Đại hội Dân Chúa. Ngày xưa, những khổ hình có thể nói là kinh khủng lắm, mang rợ lắm, dành cho ai không bằng lòng bước qua thập giá. Ngày nay, cuộc bách hại mới ngược lại, sử dụng phương cách tinh vi hơn, không thấy dữ tợn mà hiệu quả thì không kém phần kinh khủng, thậm chí còn kinh khủng hơn nhiều, đó là chiêu bài đổi hướng niềm tin và tình yêu. Chúng ta không thấy mình đang bước qua thập giá khi chúng ta yêu mến của cải, tiền bạc, tiện nghi vật chất và những khoái lạc trần gian hơn là yêu mến Chúa. Hơn nữa, chúng ta vẫn thấy mình rất xứng đáng vì những việc đạo đức, những việc tông đồ. Chúng ta không thấy mình bước qua thập giá khi mình đang làm việc Chúa để tìm chút hư danh cho bản thân. Hướng đến của tình yêu chúng ta là Chúa, đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta là thập giá Chúa Kitô. Nhưng tài khéo léo xảo quyệt của ma quỷ đã khéo léo chuyển hướng đến của tình yêu chúng ta là cho chính chúng ta. Quả thật, chúng ta đang không làm chứng cho một Thiên Chúa mà chúng ta đang làm chứng cho chính mình. Khẳng định chính mình, củng cố danh dự chính mình. Chúng ta đang bước qua thập giá mà không hề hay biết, không tỉnh thức trước những âm mưu của ma quỷ. Chúng ta có thể nằm gọn trong đúng mục tiêu, đúng tầm ngắm của cuộc bách đạo mới. Mục tiêu của cuộc bách đạo thời nay vẫn là cản trở, ngăn cấm con người đến với Thiên Chúa, hoặc bằng mọi giá cắt đứt tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Một loại gông cùm xiềng xích mới, một loại nhà tù hiện đại đang được sử dụng khắp nơi trên thế giới. Mục tiêu của cuộc bách đạo mới không chỉ đơn thuần là việc bắt bớ, bỏ tù một vài người đấu tranh cho tự do nhân quyền, cho tự do tôn giáo, nhưng là bỏ tù cả ngàn ngàn người trong cái vỏ ốc cầu an. Trong cái hố bằng lòng về sự tự do xem như là tạm đủ, trong cái túi chấp nhận một loại tự do ảo tưởng, trá hình mà thực ra đó là thứ tự do làm nô lệ. Cũng vậy, việc đập phá một ngôi thánh đường, chưa bằng đập phá cả triệu cung điện của Thiên Chúa nơi tâm hồn các tín hữu bằng những chủ thuyết vô thần, vô luân, vô vọng tưởng về đời sau, để không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, không còn một định luật tôn giáo nào, không còn một nguyên tắc đạo đức nào, không còn niềm tin tôn giáo nào trong chính tâm hồn người Công giáo. Nhận lãnh bí tích thánh thể để có một danh xưng hoặc hợp thức hóa một tình trạng, và các bí tích Kitô giáo khác được lãnh nhận tiếp theo như một thủ tục. Cung điện Thiên Chúa chỉ còn là một bức tranh không hơn không kém. Việc đóng cửa nhà thờ không cho các tín hữu hành đạo làm sao nguy hiểm bằng để họ tự cảm thấy việc đến nhà thờ không còn cần thiết hơn việc xem phim, giải trí và các thú tiêu khiển khác của một đất nước đang có đủ thứ món ăn chơi. Làm sao cho cánh cửa tâm hồn các tín hữu tự đóng lại để không còn đón nhận được Thiên Chúa, và tự mở ra để đón nhận những trào lưu thế tục là mục tiêu của cuộc bách hại nguy hiểm vô cùng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 3 của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục theo dõi sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Hòa Bình Thế Giới mùng 1 tháng Giêng năm 2011. Trong bài trước, chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha giới thiệu chủ đề của sứ điệp của Ngài như sau. Tôi nhắn nhủ những người nam nữ thiện chí, hãy canh tân quyết tâm xây dựng một thế giới, trong đó tất cả mọi người đều được tự do tuyên xưng tôn giáo hoặc tín ngưỡng của mình, và sống tình yêu của mình đối với Thiên Chúa một cách hết lòng, hết linh hồn và tâm trí. Đó chính là tâm tình gợi hứng và hướng dẫn sứ điệp nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 45 với chủ đề Tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hòa bình. Quyền tự do tôn giáo có căn cội trong chính phẩm giá con người, và không thể làm ngơ, không biết tới hoặc lơ là bản tính siêu việt của con người. Thiên Chúa đã dựng nên con người nam nữ theo hình ảnh giống Ngài. Vì thế, mỗi người đều có quyền thánh thiêng là có một cuộc sống toàn vẹn về phương diện tinh thần. Nếu không nhìn nhận bản chất tinh thần của mình, không cởi mở đối với siêu việt, thì con người sẽ co cụm vào mình, không tìm được những câu trả lời cho những vấn nạn của tâm hồn mình về ý nghĩa cuộc sống, và không thủ đắc được những giá trị và nguyên tắc luân lý lâu bền. Họ không cảm nghiệm được tự do chân thực, cũng như không phát triển một xã hội công chính. Giờ đây, trong chương trình phát thanh Gặp Gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe tiếp sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha. Ngài giải thích về mối tương quan giữa tự do tôn giáo và sự tôn trọng nhau như sau. Tự do tôn giáo ở căn cội tự do luân lý. Thật vậy, sự cởi mở đối với chân lý và sự thiện cởi mở đối với Thiên Chúa, có nguồn cội nơi bản tính con người, mang lại phẩm giá trọn vẹn cho mọi người, và là bảo đảm sự tôn trọng giữa con người với nhau một cách trọn vẹn. Vì thế, tự do tôn giáo phải được hiểu không phải chỉ là không bị cưỡng bách, nhưng trước tiên như một khả năng xếp đặt các chọn lựa của mình theo chân lý. Có một mối liên hệ không thể tách rời giữa tự do và sự tôn trọng nhau. Lý do vì luật luân lý bó buộc mọi người và mọi nhóm xã hội khi thi hành các quyền của mình phải để ý tới các quyền của người khác, cũng như tới những nghĩa vụ của mình đối với người khác và công ích của mọi người. Một tự do thù nghịch và dửng dưng đối với Thiên Chúa rốt cục sẽ chối bỏ chính tự do và không bảo đảm sự tôn trọng hoàn toàn đối với tha nhân. Một ý chí tin rằng mình hoàn toàn không có khả năng tìm sự thật và sự thiện, thì không có những lý do khách quan và những động lực để hành động, ngoài những động lực do lợi lộc nhất thời và phụ thuộc của mình. Ý chí ấy không có một căn tính phải bảo tồn và xây dựng khi thực hiện những chọn lựa thực sự tự do và có ý thức. Vì thế, không thể đòi sự tôn trọng từ phía những ý chí khác, và những ý chí này cũng bị tách rời khỏi bản chất sâu xa nhất của họ, và do đó không thể nại tới những lý do khác, hoặc thậm chí không có lý do nào. Ảo tưởng theo đó, người ta có thể tìm thấy trong sự duy tương đối về luân lý, một chìa khóa để sống chung hòa bình. Trong thực tế, nó là nguồn gốc gây ra chia rẽ và phủ nhận phẩm giá của con người. Vì thế, ta hiểu tại sao cần phải nhìn nhận cả hai chiều kích trong con người, chiều kích tôn giáo và chiều kích xã hội. Về vấn đề này, không thể chủ trương các tín hữu phải loại bỏ một phần của mình, tức là đức tin của họ, để trở thành những công dân tích cực. Không bao giờ cần phải phủ nhận Thiên Chúa để có thể hưởng các quyền của mình. Và tiếp sau đây, Đức Thánh Cha nhắc lại gia đình là trường giải tự do và hòa bình. Ngài viết như sau trong Sứ điệp Hòa bình năm 2011. Nếu tự do tôn giáo là con đường dẫn đến hòa bình, thì giáo dục tôn giáo là con đường ưu tiên để giúp giới trẻ có khả năng nhìn nhận tha nhân là anh em, chị em của mình, cùng tiến bước và cộng tác để tất cả mọi người cảm thấy mình là những phần tử sinh động của cùng một gia đình nhân loại, và không ai bị loại khỏi gia đình này. Gia đình dựa trên hôn nhân biểu lộ sự kết hiệp thân mật và bổ túc giữa một người nam và một người nữ, được tháp nhập vào bối cảnh chung như trường học đầu tiên để huấn luyện và làm tăng trưởng con cái về mặt xã hội, văn hóa, luân lý và tinh thần. Chúng phải luôn luôn có thể tìm được nơi cha mẹ những chứng nhân đầu tiên về một cuộc sống hướng về sự tìm kiếm chân lý và tình thương của Thiên Chúa. Chính các cha mẹ phải luôn được tự do và với tinh thần trách nhiệm thông truyền gia sản đức tin, các giá trị và văn hóa của mình cho con cái mà không bị cưỡng bách. Gia đình, tế bào đầu tiên của xã hội loài người, vẫn là môi trường đầu tiên để huấn luyện về những quan hệ hòa hợp ở mọi cấp độ của sự sống chung giữa con người, quốc gia và quốc thế. Đây là con đường phải theo một cách khôn ngoan để xây dựng một xã hội vững chắc và liên đới, để chuẩn bị người trẻ đảm nhận trách nhiệm của họ trong cuộc sống, giữa một xã hội tự do, trong một tinh thần cảm thông và an bình. Và tiếp sau đây, nơi số 5 của Sứ điệp Hòa bình, Đức Thánh Cha quả quyết tự do tôn giáo là một gia sản chung của nhân loại. Ngài viết như sau. Ta có thể nói rằng, trong số các quyền và tự do cơ bản có căn cội trong phẩm giá con người, tự do tôn giáo có một quy chế đặc biệt. Khi tự do tôn giáo được nhìn nhận, thì phẩm giá con người được tôn trọng trong căn cội của nó, và luân lý cũng như các định chế của các dân tộc được củng cố. Trái lại, khi tự do tôn giáo bị chối bỏ, khi toan tính ngăn cản việc tương xưng tôn giáo hoặc tín ngưỡng và cuộc sống phù hợp với tôn giáo, thì người ta xúc phạm đến phẩm giá con người, và đồng thời đe dọa công lý và hòa bình, là những điều dựa trên trật tự ngay thẳng của xã hội, được xây dựng dưới ánh sáng của sự thật và sự thiện tối cao. Tự do tôn giáo theo nghĩa này cũng là sự thủ đắc nền văn minh chính trị và pháp lý. Nó là một thiện ích thiết yếu, mỗi người phải có thể tự do thi hành quyền tuyên xưng và bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng của mình một cách cá nhân hoặc cộng đồng, công khai hoặc riêng tư, trong việc giảng dạy, trong việc thực hành, qua việc ấn loát, trong việc phụng tự và tuân giữ các lễ nghi. Họ không phải gặp chướng ngại nếu họ muốn đi theo một tôn giáo hoặc không tuyên xưng tôn giáo nào. Trong lĩnh vực này, các quy định quốc tế là điều tiêu biểu và là ví dụ quan trọng cho các quốc gia. Chúng không chấp nhận vi phạm nào đối với tự do tôn giáo, ngoại trừ những đòi hỏi chính đáng của trật tự công cộng được thi hành theo công lý. Quy định quốc tế nhìn nhận rằng các quyền về tôn giáo có cùng quy chế như quyền sống và tự do cá nhân, vì chúng thuộc về nòng cốt các quyền con người, thuộc về các quyền phổ quát và tự nhiên mà nhân luật không bao giờ có thể chối bỏ. Tự do tôn giáo không phải là một gia sản độc quyền của các tín hữu, nhưng của toàn thể gia đình các dân tộc trên thế giới. Đó là một yếu tố không thể thiếu trong một nhà nước pháp quyền. Người ta không thể phủ nhận quyền tự do này, mà không đồng thời làm thương tổn tất cả các quyền và tự do cơ bản, bởi vì nó là tổng hợp và là tột đỉnh của tất cả các quyền đó. Tự do tôn giáo là phương thế để kiểm chứng xem tất cả các nhân quyền khác có được tôn trọng hay không. Tự do tôn giáo tạo điều kiện dễ dàng cho việc thực thi các khả năng tiêu biểu nhất của con người, đồng thời tạo nên tiền đề cần thiết để thực hiện sự phát triển toàn diện, một sự phát triển toàn con người trong mọi chiều kích. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng trình bày.
Thân ái chào các bạn, đặc biệt hôm nay trong bầu khí Giáng sinh, Đặng Thế Dũng muốn trích lại đây một đoạn bài giảng lễ nửa đêm Chúa Giáng sinh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Bản dịch của Thiên Phong đăng trong trang điện tử giáo phận Đà Lạt. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, con là con ta, hôm nay ta đã sinh ra con. Bằng câu thánh vịnh này, Hội Thánh bắt đầu phụng vụ của đêm thánh. Hội Thánh biết rằng nguyên thủy câu này là một phần trong nghi thức đăng quang của các vua Israel. Nhưng thật ra, những lời trong nghi thức đăng quang của Israel chỉ hướng niềm hy vọng về phía trước, tới một tương lai còn xa mà Thiên Chúa sẽ ban cho. Không có vị vua nào nhận được những lời này đã sống trọn được nội dung của nó. Nơi tất cả các vị, điều mà những lời này nói đến chỉ là những hướng chỉ về một điều sẽ xảy đến, như những dấu hiệu niềm hy vọng trong tương lai mà vào chính thời điểm đó vẫn còn vượt quá sự nhận hiểu. Vì thế, sự ứng nghiệm lời tiên tri bắt đầu với đêm ấy ở Bethlehem vừa vô cùng lớn hơn, lại vừa nhỏ hơn lời tiên tri ấy, chiếu theo cách nghĩ phạm trần. Sự ứng nghiệm này lớn hơn theo nghĩa rằng người con này thực sự là con Thiên Chúa, thực sự là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Chúa Cha. Khoảng cách vô hạn giữa Thiên Chúa và con người đã được vượt qua. Thiên Chúa không chỉ cúi xuống như chúng ta đọc trong các thánh vịnh, mà Ngài thật sự bước xuống, Ngài đi vào trong thế giới, Ngài trở thành một người giữa chúng ta để kéo tất cả chúng ta về với Ngài. Người con này thật sự là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vương quốc của Ngài thực sự trải rộng đến tận cùng trái đất. Ngài thực sự xây dựng các vùng hòa bình trên thế giới, bất cứ ở đâu có thánh lễ. Thật vậy, nơi nào thánh lễ được cử hành, ở đó xuất hiện sự bình an của Chúa. Người con này đã thắp lên ánh sáng thiện hảo nơi người ta, và đã trao cho họ sức mạnh để vượt qua quyền lực bạo ngược. Người con này xây dựng vương quốc của mình từ bên trong, từ trong trái tim của mọi thế hệ. Nhưng thực tế cũng cho thấy rằng, ngọn roi của kẻ áp bức vẫn chưa bị bẻ gãy, gót dài lính vẫn còn nện xuống, và vẫn còn đó những áo choàng đẫm máu. Vì thế, đêm nay, trước hết là đêm của niềm vui được ở gần Chúa. Chúng ta tạ ơn vì Thiên Chúa tự đặt chính Ngài vào trong tay chúng ta, trong hình hài một trẻ thơ. Ngài van xin tình yêu của chúng ta, gieo trồng hòa bình của Ngài vào con tim chúng ta. Niềm vui này cũng đồng thời là một lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin hãy hoàn thành lời hứa của Ngài. Xin hãy bẻ gãy ngọn roi của kẻ áp bức. Xin hãy thiêu hủy những gót dài chiến binh. Xin hãy chấm dứt cái thời áo choàng đẫm máu. Xin hãy hoàn thành lời tiên tri về một nền hòa bình trường cửu. Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa tốt lành, nhưng chúng con cũng xin Chúa biểu dương sức mạnh của Chúa. Xin hãy ngự trị thế giới bằng chân lý và tình yêu của Ngài, để thế giới trở thành vương quốc công chính, yêu thương và an bình. Các bạn trẻ thân mến, vừa rồi là một đoạn trích từ bài giảng Lễ Nửa Đêm Mừng Chúa Giáng Sinh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Chúc các bạn một mùa Giáng Sinh tràn đầy ơn Chúa. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chung những điều reo rắt an
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thi hào người Tây Ban Nha Miguel de Unamuno sinh năm 1864 và qua đời năm 1936, có để lại dòng suy tư sau đây. Báo chí không hề đã động đến cuộc sống âm thầm của những người không làm nên lịch sử. Hằng ngày, từng giờ trên khắp thế giới, cứ mỗi khi mặt trời lên, họ lại thức giấc ra đồng để làm công việc âm thầm và tăm tối mỗi ngày và muôn thuở. Một công việc như thế cũng giống như công việc của những tảng san hô chìm sâu giữa lòng đại dương. Đây là công việc xây nền, đắp móng, để cho những hòn đảo của lịch sử được nhô lên. Chính trong cái thinh lặng mà âm thanh mới được sống lọt. Chính từ cái khối người bao la thinh lặng ấy mới trồi lên được những người có tiếng nói trong lịch sử. Quý vị và các bạn thân mến, những dòng suy tư trên đây của thi hào Miguel de Unamuno không thể không gợi cho chúng ta khung cảnh thinh lặng trong máng cỏ, nơi hài nhi Giê-xu đang ngủ say dưới ánh mắt chiêm ngắm của mẹ Maria và thánh cả Giuse. Thinh lặng là luật của máng cỏ. Cả ba nhân vật mà chúng ta đang chiêm ngắm bên máng cỏ đều thinh lặng. Quả thực, nếu đặt vào cuộc sống 33 năm của Ngài, thì phần lớn quãng đời của Ngài chỉ là thinh lặng, là lời của Thiên Chúa ngỏ với con người. Chúa Giê-xu nói bằng thinh lặng nhiều hơn những lời rao giảng của Ngài. Phải chăng cũng chỉ trong thinh lặng mà con người mới có thể nghe được lời của Chúa? Thinh lặng cũng là luật sống của mẹ Maria. Thánh Luca đã tóm gọn cuộc sống của mẹ trong câu: và mẹ Maria đã ghi nhớ tất cả mọi sự và suy niệm trong lòng. Nếu tin mừng còn ghi lại một vài câu nói của mẹ Maria, thì tất nhiên hoàn toàn thinh lặng là những lời phát biểu của thánh cả Giuse. Ngay giữa lúc được thiên thần hiện đến trong giấc mộng để báo tin về mẹ Maria cưu mang ngôi hai Thiên Chúa, thánh Giuse xem chừng cũng không nói một lời nào, và nhất là Ngài cũng âm thầm biến khỏi cuộc đời còn lại của mẹ Maria và Chúa Giê-xu lúc nào cũng không ai hay biết. Thánh cả Giuse quả là vị thánh của thinh lặng. Chiêm ngắm Chúa Hài Nhi bên cạnh mẹ Maria và thánh cả Giuse, có lẽ chúng ta cũng được mời gọi để sống thinh lặng. Chỉ trong thinh lặng của máng cỏ, chúng ta mới hiểu được ý nghĩa của cuộc sống âm thầm từng ngày của chúng ta. Chúng ta thuộc về cái khối người thinh lặng bao la, ngày ngày lặng lẽ sống mà không hề được ai nhắc tới. Không hề được ai nhắc tới, nhưng nếu không có cái khối người âm thầm lặng lẽ ấy, thì cũng chẳng bao giờ có lịch sử. Thi hào Miguel de Unamuno gửi lên cho chúng ta hình ảnh cái khối san hô chìm sâu dưới lòng đại dương. Ngày qua ngày, trong âm thầm lặng lẽ, khối san hô ấy tích tụ lớn dần và trỗi lên thành những hòn đảo xanh tươi giữa lòng đại dương. Lịch sử nhân loại được hình thành từ những công lao âm thầm của khối người vô danh mà mỗi người chúng ta là thành phần. Như hạt giống được âm thầm gieo vào lòng đất, những vất vả phấn đấu và khổ đau từng ngày của chúng ta là nền móng vững chắc cho lịch sử của nhân loại được hình thành và tiến tới. Chỉ trong niềm tin, chúng ta mới nhận ra được những đóng góp âm thầm ấy. Chỉ trong ánh sáng của máng cỏ, chúng ta mới nhìn thấy được giá trị của những hy sinh âm thầm của con người. Chỉ trong thanh lặng của máng cỏ, chúng ta mới lắng nghe được những hạt giống của tin yêu và hy vọng đang nảy mầm. Lạy Chúa, xin cho ánh sáng của mầu nhiệm nhập thể chiếu rọi vào tâm trí của chúng con, và nhờ những thực tại chóng qua ở đời này, chúng con biết nhận ra những giá trị vĩnh cửu của nước trời. Xin cho những hạt giống chúng con âm thầm gieo vải từng ngày được trổ bông chín vàng trong ngày mùa sao hết. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.